Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện vào Chủ nhật từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên làn sóng 1500 AM nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự cộng tác của Hội Quán Mekong và sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên, xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên, Quyên xin được cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào cho chương trình trong tuần lễ vừa qua và xin được nhắn với anh Hồng là anh Hồng đã gọi vào và muốn xin nói chuyện với chị Lan thì Quyên đã có chuyển lời đến chị Lan rồi. Thì nếu mà có thể thì chị Lan sẽ trả lời thẳng cho anh Hồng. Sau đó Quyên xin được kính mời quý vị đóng góp ý kiến cho Quyên trong hai vấn đề sau. Thứ nhất là Quyên muốn làm một buổi phỏng vấn một cô giáo hay là thầy giáo hiện đang dạy trong trường mẫu giáo. Thì Quyên muốn tìm hiểu là khi mà con cháu chúng ta đến tuổi đi học mẫu giáo thì các em cần phải có những cái kỹ năng nào khi đến trường? Các em có cần phải biết alpha B, có cần phải biết đọc, biết viết hay là không? Điều này sẽ giúp cho cha mẹ, phụ huynh, ông bà chúng ta ở nhà có thể chuẩn bị cho con em mình trước. Và đề tài thứ hai mà Quyên muốn xin hỏi ý quý vị là vấn đề dung hòa hay nền văn hóa, nhất là trong những gia đình mà có con hay cháu mình lấy một người ngoại quốc không có nói được tiếng Việt, thì ông bà cha mẹ mình nói với người con dâu, cháu dâu, con rể, cháu rể đó như thế nào, mình làm sao mình đối thoại với người đó và làm sao mình có dám nói chuyện với người đó hay không, và làm sao mình dung hòa hai nền văn hóa, làm sao để mà mình vượt qua cái biên giới văn hóa đó để mà cảm thấy cái người kia là con mình, cháu mình. Quyên rất mong sẽ nhận được những đóng góp ý kiến của quý vị, và nếu mà có quý vị nào can đảm cho Quyên đến gặp gỡ để nói chuyện và mình để phát thanh lại trên đài chia sẻ cùng tất cả mọi người thì Quyên xin rất là cảm ơn. Số điện thoại là 408-509-8025, 509-8025. Trong chương trình tuần này, Quyên xin kính mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 của buổi nói chuyện với chị Trần Thị Mộng Lan, là một chuyên gia trong ngành giáo dục mầm non. Hiện chị hiện đang nuôi dạy trẻ ở một vườn trẻ ở Palo Alto. Chị sẽ chia sẻ với chúng ta một số những cái vấn đề, một số những cái cách thức mà các thầy cô giáo ở vườn trẻ hướng dẫn cho các em vào nề nếp kỷ luật. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình. Chị Lan cho em hỏi một câu này nha. Em nghe người ta nói nhiều lần đó là có nhiều đứa đó, nếu mà vô trường nó ngoan đó, là ở nhà nó quậy. Còn nếu ở nhà nó ngoan đó, thì nó vô trường nó quậy. Cái đó có đúng không? Mà nếu mà nói về vấn đề khía cạnh tâm lý thì chị có thể giải thích cái đó.
Đối với con nít á, dùng cái chữ quậy cho con nít thì nó hơi quá, dạ, nó hơi oan. Dạ. Nó không có quậy đâu. Dạ. Nó chỉ có cái là nó đi tìm cái môi trường của nó. Ừ. Nó đi tìm cái nó muốn. Cái nó muốn là gì? Nó không muốn gì hết á. Nó chỉ muốn là sáng ra nó y vậy. Nó y vậy, y cái thời gian biểu đó. Mà ở nhà thí dụ như thứ bảy chủ nhật cha mẹ đương nhiên là phải ngủ thêm. Rồi đương nhiên là phải cho con đi ăn ngoài. Hay là có những cái buổi trò chuyện quán cà phê với bạn bè đưa con đi theo chơi. Thì xin thưa quý vị, là cái đó nó cũng không có sai đâu, không có xấu đâu. Nhưng mà thật sự xin quý vị nghĩ lại chút xíu là con muốn uống cà phê thì nên uống những cái giờ mà sinh hoạt với con xong. Còn nếu không có đủ giờ sinh hoạt với con thì xin có một cái vị nào trong gia đình, anh chị, cô dì, chú bác nào đó mà rảnh rỗi đó, thì có những cái thời gian của con thì nên để cho nó relax và nó chơi với cái routine của nó, là sáng ngủ dậy thì ăn cái gì, chơi cái gì, hát cái gì, rồi đi ra công viên như thế nào, rồi xong đi thư viện ra sao, rồi về nhà. Thì cái đó nó hay hơn. Tại vì nếu quý vị quá bận rộn với cái công việc mà họp hành hay phải bàn thảo, còn nếu không thì nên hỏi con, hỏi đi, rồi nó sẽ nói cho nghe. Lan thường hỏi là sau khi Lan hát xong một bài hát, Lan nói what's next? Cái nó nói liền.
Nó muốn cái gì?
Dạ, nó muốn cái gì? Đó là câu hỏi của Lan. Dạ, thành ra em chỉ cần hỏi thôi. Rồi tới giờ lên sẽ em, các giáo viên ra khác hỏi rất là khổ tâm, phải đi kêu từng đứa. Em không có đâu. Em kêu dragonfly, lunch time, come on, wash hand, guys. Là vỗ tay bóp bóp là nó chạy như là chim mà chạy về tổ vậy đó. Rồi sau khi nó ăn sáng xong trong lớp mà nó đông quá, nó ăn sáng xong nó không biết làm gì, nó quậy đó. Là em nói là, come on, who want to come outside with me? Come on, come with me. Là me là đứng dậy, là ra đường, mà mùa này là jacket on, là đi kiếm cái jacket put on.
Tức là nó biết có một cái routine, có một cái quy luật nào đó nó phải theo.
Dạ.
Và nó biết, và nó thật sự là nó cần cái quy luật đó.
Dạ.
Không chị?
Nó rất cần.
Nó rất cần.
Và nó cần cái người guide nó, cái người mà phải hướng dẫn nó và dạ, phải để cho nó tin.
Dạ.
Nó tin tưởng cái người đó, vì cái người đó là cái người mà có thể dành cái quyền lợi cho nó.
Dạ.
Khi nó bị người khác ăn hiếp.
Ừ.
Là cái người nói với nó đúng hay sai.
Dạ.
Là cái người ngăn nó lại để nó chờ, nó không có được quyền lấn áp người khác.
Ừ.
Đó, nó có cái người đó. Cho nên Lan là cái người chịu trách nhiệm trong lớp. Gần như là một lead teacher, nhưng mà Lan chưa có làm lead teacher.
Dạ.
Nhưng mà nó bu theo Lan, nó đeo theo Lan nhiều hơn lead teacher.
Dạ.
Yeah.
Thì tại vì đúng rồi, hồi xưa thằng con em đó, nó đi vô lớp 3-4 cô giáo, nhưng mà nó đeo theo một cô.
Dạ. Yeah.
Yeah.
Tại vì khi nó nhìn thấy cái người đó,
yeah,
nó cảm nhận được cái người đó,
yeah,
có một cái gì cho nó rồi đó. Và chị biết là trưa ngủ đó, hai tay Lan dỗ hai đứa, đùi Lan hai đứa, ở giữa một đứa. Là thi trưởng tiểu ban chỉ có 4 đứa thôi chứ gì.
Bữa nào đây em chụp tấm hình.
Yeah. Chị cứ vô đúng cái giờ nap của nó là chị sẽ thấy.
Em không biết làm sao để mà mình có thể mình chia sẻ cái cách dạy hay là cái cách nuôi dạy mà cho hướng dẫn con em vào kỷ luật đó, thì maybe
cái
đó là con làm cả một vấn đề với rất nhiều cha mẹ đó chị.
Dạ, nó cũng chưa phải là một vấn đề. Cái vấn đề nằm ở chỗ là mình có muốn làm hay không.
Yeah.
Mình có thương con hay không. Một khi mình thương con, mình thương cách nào?
Hay là không, ai thương thì cũng thương.
Đúng.
Chứ nhưng mà thương có đủ để mà
dạ,
dẹp những cái
nó,
chuyện
nó, mình nó còn, có những cái
thói quen của mình
hay
không.
Thương theo cái cách thương nữa. Thí dụ có những người họ thương ở chỗ là muốn A cho A, muốn B cho B, muốn búp bê cho búp bê, muốn phim cho phim, muốn game cho game.
Yeah.
Đó không phải là cái thương.
Yeah.
Rồi có những người họ thương là họ lo đủ ăn, đủ mặc, trường học là được rồi.
Yeah.
Rồi
không, họ không đau, không bệnh.
Không đau, không bệnh là được rồi. Rồi cái thương nữa là mua nhà lớn cho ở hay là cái gì đó là được rồi. Còn một cái thương mà hình như ít người để ý tới là phải hiểu được nó, phải nghe nó, phải lắng nghe nó. Chứ khi nó còn nhỏ đó, mình giữ nó ở nhà trong những năm đầu đời á, đúng. Nhưng mà xin hãy nghĩ lại ở chỗ là cái đứa nhỏ mà khi nó đẻ ra được 3 tháng mà nó vô trường của Lan á, nó gần gũi với những vị giáo viên mà ở bên infant á, program đó, là nó có cái system của nó hết, nó có cái giờ của nó hết, nó có cái crib của nó có cái giường của nó.
Ừ.
Nó có cái ghế nằm bú của nó.
Ừ.
Nó có cái hai chair ngồi ăn của nó.
Ừ.
Những cái đó là những cái mà khi nó ngủ á, nó vô cái giường của nó.
Yeah.
Cái khu đó của nó,
quen.
Cái hơi, cái mùi đó của nó.
À.
Rồi khi nó dậy, nó được bò, nó chơi. Nó phải lấy cho được cái đồ chơi ở trên một cái gì đó hơi cao hơn. Tới giờ nó đòi bú, nó được nằm trên một cái ghế giữa nửa nằm nửa ngồi để nó bú. Rồi khi nó ăn, nó phải ngồi trên cái ghế đó, đổ đồ ăn ra trên cái mâm đó, nó ăn một mình. Chứ không có đút từng chút, từng chút, từng chút. Người ta đút, người ta có thể đút do kệ. Nhưng mà vừa đút vừa tập cho nó xỏ cái ngón tay nó vô trong cái muỗng mà để cầm của con nít á. Nó cầm nó chơi. Lúc đó nó đang tập cầm muỗng, rồi ở đây mình đút. Rồi thì 10 muỗng của mình nó sẽ múc được một muỗng. Dù nó chỉ đỏ vô trong cái lỗ của cái hũ do kệ thôi, nó cũng đã đúng trọng tâm rồi.
Yeah.
Rồi nó bật lên được.
Bật lên,
rồi
bật
nó,
yeah,
rồi nó ngoan ngoe, nó chơi, rồi nó đút vô miệng nó. Nó qua cái quá trình cũng phải mấy tháng. Yeah. Thì cái người giáo viên của infant, người ta phải qua cái lớp infant để người ta nhìn như thế nào, người ta dạy nó như thế nào. Còn cái lớp toddler cũng vậy, nó phải qua cái lớp toddler để nó hiểu được tâm lý trẻ. Có những đứa nó rất là lanh mà ở trường nó không nói, nó về nhà nó nói, nó nói như sao.
Tại sao?
Tại vì cái observation của nó quá mạnh. Nó chỉ thích nhìn những cái hoạt động của mọi người. Nó về, nó cái phim nó quay lại trong đầu nó bắt đầu nó hoạt động một mình. Dạ. Thì
là trong trường nó nhiều stimulation nhiều quá cho nên nó không kịp nói, nó chỉ kịp thâu nhận thôi.
Rồi.
Rồi nó mới về nhà sẵn rảnh thời gian nó mới bắt đầu nó nói
Nói là con gái có một vị hai vị bác sĩ người Ấn Độ. Nó rất thông minh, nó rất nhạy, nhưng mà nó chỉ nói với những người, nó nói với Lan là người gần gũi nó nhất thôi. Thì Lan thì Lan hát cái bản Twinkle cho mấy đứa nhỏ, Lan hát đi hát lại hoài đến nỗi mà nó thuộc rồi. Nó lên tới lớp 2-3 tuổi là nó hát cái bài đó rành luôn, nó không có dấp lời. Thì Lan chơi với baby thì nó thấy vậy thì nó bắt chước, nó lấy con baby doll đó, nó quấn cái mền xong nó để cho nằm sắp xuống y như cái kiểu Lan để cho nó nằm xuống. Bắt đầu nó dỗ trên lưng rồi nó kêu baby nay nay baby, xong nó hát cái bạn đó và nó làm một mình không ai nhìn thấy nó. Nó làm trong cái tâm trạng là nó không biết ai xung quanh nó hết, thì nó không có dấp một cái gì hết và nó nói một cái thao tác rất là tự nhiên. Khi cái gì tới là nó hỏi, và nó có thể, bạn nó tới với nó cái nó có thể nói tên của bạn nó. Nhưng mà khi tất cả những hoạt động bên ngoài nhiều á là bắt đầu ngồi nhìn mọi người chơi seesaw, mọi người chơi slide, chơi sao đó, hay là walking, nó không nói gì hết.
Chị Lan, em muốn hỏi chị Lan là nếu mà như vậy á thì chị Lan em muốn trở lại cái câu hỏi là làm sao để mà giúp cho cha mẹ tìm một cái người nuôi con. Khi mà đi tìm người nuôi con hay là đi tìm nhà trẻ thì là những cái gì mình cần phải để ý chị?
Cái thứ nhất là cái certificate, accreditation certificate đầu tiên phải có post trong cái văn phòng của cái nhà trẻ đó. Cái thứ hai nữa là lớp trường nào người ta cũng có cái opening cho mình đi cái orient,
đi tham quan
đó. Thì khi mình đi tham quan á, mình nhìn đi từ infant, lớp infant cho đến lớp toddler, cái race của nó, mình hỏi người ta, mình hỏi cái ratio
tức là
bao nhiêu
người giáo viên là giữ mấy đứa.
Thì khi mình bước vô cái lớp đó, mình nói ở cái lớp này bao nhiêu đứa, bà nói 12 đứa, thì mình có thể nhìn, mình thấy không đủ, mình hỏi sao không đủ vậy, thì bà sẽ nói bữa nay đứa này vacation, ngày mai đứa kia vậy đó. Thì mình nhìn thử bao nhiêu giáo viên, thì các giáo viên đó nó kêu bằng cái gần gũi đó, cái ảnh hưởng từ trường của cái người giáo viên đó, khi mình nhìn mắt nhìn nhau, mình say hi, rồi cái người giáo viên đó họ tiếp xúc với mình như thế nào, hay họ giữ trẻ ra sao. Tại vì đối với Lan thì Lan vừa mới say hi xong thì Lan phải lo con nít liền, chứ Lan không có giờ để mà hang around để show up mình là sao không có. Thành ra khi Lan chơi với trẻ, cái ratio của Lan nó có 4 không hay là nó 5, mà nếu nó có lỡ 5 là ở cái trường hợp là con nít nó thích mình quá đi, bây giờ làm sao giờ? Nó ra 5 đứa, nó ra 6 đứa, nó ra 7 đứa, nhưng cái người phụ người ta đứng đó. Tuy rằng Lan chơi với 5-6 đứa, nhưng mà có một người đứng đó. Và cái chơi của Lan á, cái chơi của Lan nó có quân bình không? Tất nhiên là 3 đứa vẽ thì một đứa nó cầm cọ, đứa kia cũng có cọ, mà cái khung hình nó là hình tam giác thì 3 đứa nó 3 góc, hay là nguyên một cái vách tường dài như vậy nè, mỗi đứa một cái cọ quẹt, thì như vậy mình biết cách điều khiển và chia việc cho trẻ thì trẻ không có đánh nhau, trẻ không có giành nhau, thì như vậy nó có ổn định không? Nếu cái đó ổn định, tất nhiên là cái trường đó và cái giáo viên đó biết quản lý trẻ ổn định, thì nó tránh cái tình trạng cắn lộn, nó tránh cái tình trạng đánh
giành
nhau,
giành
nhau.
Còn nếu mà không có đến được những nhà trẻ mà đến những người dưỡng trẻ ở nhà như người Việt Nam mình hay làm á, thì chị có cái lời khuyên gì khi mà đi đến người đó thì phải tìm hiểu như thế nào chị?
Bây giờ thì nếu mà dựa theo nguyên tắc của tiểu bang thì hơi cao. Thì tôi biết là cái số lượng của Family Child Care ngoài vòng kiểm soát của tiểu bang cũng như của county rất nhiều. Cho nên cũng vì mưu sinh người ta mới làm việc này. Và khi người ta làm việc á, thì người ta có cái tầm nhìn của người ta. Người ta cũng có cái trách nhiệm của người ta. Và người ta đem những cái kiến thức học hỏi được thời quá khứ, không ít thì nhiều, cũng giống như Lan thôi. Nhưng mà Lan thì Lan cập nhật được với cái môi trường. Một số các quý vị khác thì người ta chưa có điều kiện cập nhật. Thì Lan chỉ khuyên là xin quý vị cũng đến với trẻ với một cái mà mình nghĩ rằng trẻ nó là một cái, nó không phải là một món hàng đâu. Tuy rằng nó đem lợi nhuận đến cho mình đó, nhưng nó là một con người, nó biết nói, nó biết suy nghĩ. Xin hãy dành thời gian cho nó, hãy để cho nó tự phát. Tất nhiên là nó chơi thì nó chơi như thế nào, đừng có hướng dẫn nó nhiều quá. Ví dụ như mình để đồ chơi ra cho nó chơi, thì mình để đồ chơi ra nó chơi một mình nó. Đừng. Có những người phụ, có những người dạy trẻ đó, ví dụ như phụ huynh học sinh tới đó, cái họ thay vì để cho nó lắc cái đồ lắc, thì họ dành cái đồ lắc, họ lắc, họ bắt nó nghe. Không, đừng làm vậy. Cái đó là một trong những điểm cấm của cái trường dạy trẻ bây giờ. Những cái gì nó phát được từ nó có leo lên được cái cầu tuột, mà cái cầu tuột của lứa tuổi của nó đó, mình có thể đứng gần mình nhìn cách nó leo. Nhưng đừng có nắm tay nó, nâng nó lên, đừng. Nó đang để phát triển, nó... dạ, để cho nó phát triển.
Những cái lời chị nói cũng là đối với cha mẹ ở nhà cũng nên như vậy, đúng không? Đừng có làm hết cho nó mọi thứ thì nó không có bắt, nó không có tập được.
Thành ra mình nếu mình nghĩ tới thời gian không còn kịp nữa đó, mà mình cứ bắt nó phải làm nhanh, con nít nó không có nhanh được. Ví dụ nó đến trường cái mặt nó dơ, để cho nó dơ. Giáo viên dạy trẻ phải rửa sạch cho nó. Và cái cô dạy trẻ gia đình đó, nếu mà họ có complain, họ nói rằng là sao mà con bộ không thương con hay sao mà để cái mặt của nó dơ, quần áo nó chưa kịp thay. Xin lỗi quý vị, con nít nó không phải như mình, nó ra đường nó không cần thay. Mình chỉ có thể thay cái tả cho nó thôi, nhưng phải để cho nó có cái quyền tự do của nó trong cái lúc nó đang nghĩ rằng là nó còn nằm trên giường. Nhưng mà vì cuộc sống, vì thời gian cha mẹ phải đi làm, bắt dựng đầu nó dậy, bắt nó phải thế này thế kia, thì mang cho nó được đôi giày, trồng cho nó được cái áo là đủ rồi. Đến trường Lan bắt đầu làm việc. Thì những người nào mà giữ trẻ gia đình cũng vậy, xin hãy dành cho phụ huynh học sinh một cái gì đó nhìn cho nó dễ dãi chút xíu. Đừng có nghĩ rằng có đứa con à mà cũng không lo cho xong nữa, không có chùi cái mặt cho sạch trước khi tới trường. Không phải, đứa trẻ nó không muốn. Có nhiều đứa nó tới cái mặt nó mũi không, mũi khô luôn, là tại vì cha mẹ đụng nó không cho. Nhưng mà tới trường cái mình nhìn nó, oh you have yucky nose, can I clean it, nó tự tự nó để cho mình. Nó có cái kiến nó nhìn á, nó nhìn cái mặt nó vô, nó thấy cái mặt nó dơ, cái nó lại nó chỉ yucky nose, yucky nose, cái nó là a là mình lao cho nó.
Thật sự chị nói cũng đúng, là thật sự nhiều khi khó lắm chị. Tới giờ mình phải đi mà nó cứ ì a ì eo, nó ngồi đó nó khóc, nó không chịu làm. Thành ra nhiều khi cha mẹ giận quá lên là như vậy, lớn tiếng với nó là như vậy. Thì thật sự cái đó là cái reality, cái đó là trong thực tế nó sẽ càng càng không trách cha mẹ được, mà cũng không trách nó được. Tại vì nó
cái mà em trách á, là em trách là em báo động là hết tả mà không cho em tả. Em báo động hết quần áo extra clothes mà không có cho. Còn cứ đúng cho em đầy đủ là con của chị perfect, không có một cái gì hết. Tại vì nó ăn, tại cái người dạy trẻ nó rất là quan trọng. Khi mà nó bị ướt á, nó bị ướt mình phải thay cho nó. Tại vì không có cấm nó chơi nước được, nó có quyền chơi nước. Và mà chị biết không, nó chơi nước mà nó không muốn để cái yếm lên nữa, cái yếm nhựa lên, nó không chịu. Nó muốn nước ướt vô người nó để nó có cái cảm nhận, cái đó là nước.
Mà cái đó là lúc nó đang học.
Đúng rồi,
cái não nó đang phát triển.
Cái não nó đang phát triển đó. Tại vì chị biết không, một giọt nước rớt ở trên cái cầu tuột á, em ra em chùi mà em phải chùi cho nhanh á. It's wet. Trời ơi, nói có một lần thôi, lần sau nó ra nó chỉ it's wet, Lan, it's wet. Mà mình xì cái miệng mình sao nó xì y vậy luôn.
Em nghe chị Lan nói, công nhận. Em nghe chị Lan nói em cũng muốn đi làm cái nghề này.
Trời ơi chị ơi, nó là một cái bông hoa đang nở đó. Mà thí dụ như cái hoa nó nở mà chị muốn uống nó thẳng hay chị muốn ngã cho nó nghiêng, nó theo y vậy. Nó theo y như vậy. Khi mà mình biết rồi đó, mình nói nó là cái rửa tay xong phải đi lấy ghế. Là nó nói, mình nói chữ go get your chair. Rồi cái bữa sau nó nhói với bạn nó go get your chair.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện. Chúng tôi đang nói chuyện với chị Trần Thị Mộng Lan, là một chuyên gia trong ngành giáo dục mầm non, hiện đang nuôi dạy trẻ tại một vườn trẻ Palo Alto. Mọi chi tiết đóng góp ý kiến xin liên lạc về số điện thoại 408-509-8025, 509-8025.
Có một câu này em muốn hỏi chị Lan nữa, là khi mà chị đi hành nghề nuôi dạy trẻ ở đây đó, có những cái điểm nào mà chị thấy nó gọi là một cái conflict, một cái đối nghịch giữa hai cái nền văn hóa Việt Nam và Mỹ không?
Dạ không. theo nguyên tắc của ngành giáo viên dạy trẻ đó, nhất là ở California người ta rất bảo trọng cái văn hóa của người
bản xứ.
Dạ,
người ta tôn trọng.
Dạ, người ta kêu mình điền cái form khi mình đưa con tới nhà đó, tới trường á, người ta kêu mình điền cái form là văn hóa gì, quốc tịch gì, văn hóa gì, và muốn những cái holiday nào cho con nó hội nhập. Thí dụ như người Á Châu á, người ta cho con người ta vui chơi với cái Moon Festival, Trung Thu, hay là Tết như, âm lịch gì đó, Tết Nguyên Đán, hay là Giáng sinh người ta cho. Nhưng mà những cái hội lễ khác á, thì người ta không, thì người ta không đề vô. Nhưng người ta không đề vô mà ở dưới á, người ta có đề là nó là những cái đa dạng, cho nên là người ta muốn cho con người ta biết, chứ không có đặc biệt dự. Ví dụ chiều hôm nay có một cái lễ Halloween chẳng hạn, cho con dự không, thì có người ta thích để con người ta ở nhà đi xin kẹo chứ không có dự, thì cái đó mình không cần. Và cái chương trình của nuôi dạy trẻ bây giờ người ta hạn chế những cái lễ đặc biệt, dù ở Mỹ người ta hạn chế tới Halloween, người ta không có để cho con nít mặc đồ mà kiểu mà rằn ri, không có. Bình thường, rất là bình thường, không có cần đòi hỏi. Còn phụ huynh học sinh nào đòi hỏi thì xin phụ huynh học sinh đưa con tới một cái hội, một cái lễ hội riêng biệt của nhóm, của gia đình hay là của bạn bè để chơi, chứ trường thì không có wheel lên. Nhưng mà có những cái đề co, thí dụ như là có hình con nhện, có hình trái bí thì có, chứ còn nói chung là không có. Và rất tôn trọng cái văn hóa tập tục của từng sắc tộc khác nhau.
Nhưng mà thí dụ như khi mà chị, tức em nói đây là nói riêng cho công lý Việt Nam đó, chị có thấy nhiều khi cái nền văn hóa Việt Nam với nền văn hóa Mỹ nó không có thuận với nhau, nó đi ngược chiều với nhau không?
Dạ không, so với cái mầm non dạy trẻ thì không. Nhưng mà lên đến qua khỏi cái elementary rồi đó, thì nó có những cái hoạt động riêng để phát triển trong cái tiểu học, trung học á, thì cái đó nó hơi có chút xíu. Thì cái đó thì phụ huynh học sinh ở nhà, giống như cái sự nhận thức của đứa trẻ đối với cái tinh thần văn dân tộc Việt Nam, thì chừng đó thì trẻ nó đã hiểu rồi, thì nó có quyền quyết định của nó.
Đó, tại em thấy, lý do em hỏi là tại em thấy nhiều gia đình đó bắt buộc con phải nghe lời theo cái kiểu mà không cho nó nói được một cái gì khác ý của nó hết, không nói cho nó nói ý của nó mà khác với ý cha mẹ thì không được. Thì ở trong trường đâu có phải như vậy.
Dạ không, ở trong trường rất là bảo trọng cái quyền tự do của trẻ. Là khi mà nó đã muốn ra ngoài, nó nói outside là phải cho nó ra. Bằng bất kỳ giá nào, một khi nó muốn ra là tại vì nó không thể ở trong được nữa. Nó có những cái đó chị, nó diễn ra rồi. Mà một khi nó muốn cái nơi riêng biệt của nó nói là small room, là cho nó vô small room. Ngồi với nó, nói với nó. Bằng cách nào tôi không biết, nhưng mà lên báo với hiệu trưởng, tôi cần người, tại vì con bé này nó cần vô trong. Chứ đừng có để cho nó phải giận lên. Hay nó, chị biết không, nó có cảnh này nó xảy ra, tại vì nó quá gần, nó kháng khích với Lan lắm. Cho nên khi Lan đi planning, tất nhiên giáo viên nào cũng phải có cái giờ planning hết á, Lan đi planning, cái nó nhìn qua nhìn lại không thấy Lan. Chỉ có thể tưởng tượng là nó mới có 1 tuổi 3 tháng mà nó đi tới cái cửa mà Lan vừa mới bước vô, nó đứng đó, nó khóc nhẹ nhẹ cho đến chừng Lan nghe ai cái tiếng động kỳ quá, Lan bước ra, Lan nhìn lại nó. Và các giáo viên khác không dám đụng tới là tại vì không phải là để cho nó nhẹ, nhưng mà cái mực độ khóc của nó là chỉ là đòi hỏi thôi, chứ không có phải là quá đáng. Khi ai làm cái gì cho nó bất mãn rồi, nó mới explore ra, nó mới bực dọc ra, thì nó khác. Giữa cái khóc mà nhẹ với lại cái khóc mà tức bực, hai cái khóc nó khác nhau. Khi Lan show up ra rồi á, cái nó nhìn, nó vói tay, nó đưa tay lên, thì mình hiểu là nó muốn, thật sự muốn. Mình mở cửa cho nó vô, thôi bây giờ mày ngồi đây mày chơi, mày muốn nước tao đưa cho mày uống, còn không thì tao phải đi làm lunch. Bây giờ mày ngồi đây mày thấy tao là gì, mày uống nước đi, còn không mày chơi đi, còn không mày vẽ đi, để cho tao đi làm lunch. Nó lúc đó nó yên.
Nghĩa là nó cần thấy mình,
nó cần thấy thôi.
Thì bây giờ em hỏi câu cuối cùng là, mình không còn thời gian nhiều, em rất là mong muốn là có thể mời chị Lan trả lời trong tương lai, có thể là sẽ có rất nhiều quý vị phụ huynh sẽ đặt câu hỏi cho chị Lan. Nhưng mà bây giờ thì chị Lan có lời cuối gì nhắn gửi đến quý vị khán giả
hay không? Tôi rất cảm ơn chương trình I Can đã cho tôi có cơ hội nói chuyện trên đài với quý vị phụ huynh học sinh trong cộng đồng Việt Nam. Vì tương lai mai sau của nhóm trẻ, cho nên tôi rất mong quý vị hãy nhìn đến tương lai và hãy có một cái chú ý nho nhỏ đến cái khả năng của trẻ bây giờ. Trẻ là cái sự phát triển rất là mạnh. Nếu mình xem thường cái phát triển của nó đó, xin quý vị cứ nghĩ lại là cái benefit của quý vị trong hãng mà bị người khác xem thường. Nó tới cỡ đó đó. Là mình phải nghĩ tới sau này nó có trở thành một người đàng hoàng trong xã hội hay không, nó có vi phạm luật pháp hay không. Một phần lớn nằm trong cái đối xử và cái môi trường của gia đình dành cho trẻ.
Thành ra cái câu mà bác sĩ Thiếu nói là con nít là cái tình trạng của cha mẹ.
Đúng rồi.
Và cái câu đó chị cảm thấy rất là đúng.
Rất đúng, tại vì tôi đã có rất nhiều trường hợp phụ huynh học sinh đem con tới mà tôi không dám nói tôi là người, nhưng mà hình như giữa tôi với trẻ bất kỳ đứa nào đều có một cái connection rất là mạnh. Tôi chỉ cần nhìn sơ qua cái việc làm của nó một ngày thôi, cái routine của nó thôi là tôi biết nó ở nhà như thế nào rồi. Thành ra cái buổi trưa của nó mà chị có thể tưởng tượng là khi nó ngủ á, tôi chịu đựng trong vòng một tháng trời để xử lý cái ngủ trưa của nó, để cho nó trở lại một cái ngủ trưa giống như những cái ngủ trưa khác, là chỉ có nằm xuống đắp mền dỗ là ngủ và phải đúng giờ. Cho nên không có vì bất kỳ một lý do nào mà tôi có thể trễ giờ lên của trẻ được hết. Lớp của tôi rất đúng giờ, tại vì chị chỉ cần, tôi đã thử rồi, hãy trễ chừng 15-20 phút chị sẽ thấy phải dùng cái chữ nó điên lên gì cái giờ đó. Dạ, mà một khi một đứa mà nó khóc rồi là 10 đứa nó khóc theo là chị khỏi làm việc luôn. Là chừng đó là nó nghỉ ăn để nó ngủ á chị. Dạ, nó tức cho đến nỗi mà nó nghỉ ăn nó ngủ á. Có nhiều đứa cái tantrum của nó mạnh lắm, chị không có ngăn được. Nhưng chị muốn nó nghe nó, chị phải làm những cái gì chị đã ấn định rồi thì phải đúng như vậy.
Em rất là cảm ơn chị Lan và rất mong một lần nữa rất mong là sẽ có dịp nói chuyện thêm với chị Lan. Và lần đầu tiên cũng rất mong là quý vị thính giả có thể cứ nghĩa là xin quý vị cứ gọi câu hỏi, gọi vào để mà đặt câu hỏi cho chị Lan quý vị nhé. Quý vị sẽ chuyển lời cho chị Lan và đó là một cái cớ để mình có thể mời chị Lan trở lại. Số điện thoại của chương trình phát thanh Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh là 408-509-8025. 509-8025. Em rất là cảm ơn chị Lan. Thank you so so much.
You're welcome. Thank you.
Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Vừa rồi là buổi nói chuyện với chị Trần Thị Mộng Lan, là một chuyên gia trong ngành giáo dục mầm non. Chị hiện đang nuôi dạy trẻ tại vườn trẻ ở Palo Alto. Mong là những giờ phút vừa qua với chị Lan đã giúp cho cha mẹ ông bà chúng ta hiểu hơn một phần nào đó cái môi trường ở trong nhà trẻ, thầy cô giáo hướng dẫn các em vào kỷ luật như thế nào, cho các em có những cái thời khóa biểu rõ ràng như thế nào ở trong trường. Và mong là ở nhà nếu mà chúng ta có thể làm giống được như vậy thì có lẽ là sẽ dễ dàng hơn cho ông bà cha mẹ chúng ta. Chứ nếu không thì mình sẽ lúc nào mình cũng bị cái vấn đề là cứ bưng chén cơm chạy theo con cháu để mà đút cho nó ăn. Mọi chi tiết xin liên lạc về chương trình phát thanh Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh ở số 408-509-8025, 509-8025. Và một lần nữa Quyên kính xin mời quý vị đóng góp ý kiến dùm cho Quyên. Và trong hai đề tài sau đây, Quyên rất muốn là sẽ làm được một buổi phỏng vấn một cô giáo để hiện đang dạy trong trường mẫu giáo. Cái câu hỏi được đặt ra là các em khi mà chuẩn bị vào mẫu giáo phải cần có những kỹ năng nào? Ở nhà ông bà cha mẹ phụ huynh có thể chuẩn bị cho các em như thế nào để mà chúng ta hiểu rõ, để giúp đỡ cho con cháu của chúng ta? Và cái đề tài thứ hai á, là Quyên muốn hỏi thăm là trong những cái gia đình mà mình có con hay cháu của mình mà lấy người ngoại quốc không có nói được tiếng Việt Nam thì làm sao mình nói chuyện với người con, người cháu dâu, cháu rể đó, và làm sao ở trong gia đình mình dung hòa được hai cái nền văn hóa đó. Quyên rất mong là có thể một vài quý vị nào có thể đóng góp ý kiến, cũng như là nếu mà quý vị sẵn sàng lên đài nói chuyện, sẵn sàng cho Quyên đến nói chuyện như là Quyên đã đến nói chuyện với chị Lan thì Quyên rất là hoan hỷ và rất là vui. Xin quý vị gọi cho chương trình phát thanh Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh 509-8025, Kính chúc quý vị một đêm Chủ nhật thật an lành. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện, nhằm mang đến cho quý vị những thông tin về các vấn đề liên quan đến lứa tuổi mầm non, từ thai nhi đến 5 tuổi. Chương trình được thực hiện với sự tài trợ của cơ quan First Five Santa Clara County và sự cộng tác của anh Tạ Ngọc Minh và Hội Quán Củ Long, cùng với bác sĩ Lê Phương Thúy và anh Nguyễn Hữu Minh Tuấn từ Hội Chuyên gia Tâm trí Việt Mỹ và nhiều chuyên gia từ các đoàn thể từ thiện, xã hội và tư nhân. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị hàng tuần vào ngày Chủ nhật từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên làn sóng 1500 AM. Mọi thắc mắc và đóng góp cho chương trình phát thanh Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh xin liên lạc với ICAN tại số 408-509-8025, địa chỉ PO Box 5863 Santa Clara, Cali 95056, email info@ican2.org. Cũng xin kính mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh chính của ICAN với những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong mọi lứa tuổi. Chương trình được phát thanh hàng tuần vào thứ Bảy từ 14:30 đến 15 giờ trên làn sóng 1430 AM.